Tọa đàm chính. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nói về chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Tượng pháp là do sự xen tạp bên ngoài đưa vào nhẹ nhẹ nên chánh pháp bị lai ra. Nếu sự xen tạp bên ngoài quá mạnh quá nhiều, chánh pháp còn có 2 phần 3 phần, mà những cái gì bên ngoài đưa vào tới 7 phần 8 phần thì lúc đó trở nên là mạt pháp. Thì pháp hộ niệm chúng ta cũng vậy, do vì lòng người không tin, hồ nghi mà không áp dụng những phương pháp lạ vào thì chánh pháp vẫn còn là chánh pháp. Nhưng vì áp dụng những phương thức bên ngoài không ở trong kinh, không theo lời tổ nên biến thành tượng pháp. Rồi người này thêm một chút thì người kia cũng có quyền thêm một chút. Sau cùng nhiều người thêm vào. Chánh pháp thì có một mà thêm vào nhiều quá thành ra là mạt pháp. Ngài Ấn Quang Đại Sư rất cứng rắn trong vấn đề này. Ngài nghiêm khắc cảnh cáo chúng sanh không được sơ ý áp dụng sai pháp. Ngài nói, người nào thấy cái gì hay hay cũng đưa vào. Anh thấy đúng mới đưa vào. Nhưng mà đúng với anh chứ không phải đúng với chánh pháp. Anh đưa vào được thì người khác cũng đưa vào được. Đến một lúc nào đó, không biết cái nào là chánh pháp, không biết cái nào là sai pháp. Cho nên mình sơ ý đưa những pháp lạ vào, mình chịu trách nhiệm về nhân quả, không phải là chuyện giỡn. Pháp môn hộ niệm thật sự rất là đơn giản và là đại cứu tinh cứu độ chúng sanh. Nhưng nếu chúng ta sơ ý, cứ đem cái tình thức của mình, thấy cái này hay mình đưa vào, thấy cái kia hay cũng đưa vào, thì ta bị cái nạn này. Hôm qua ta nói, ví dụ như một vị muốn đưa bài chú Đại Bi vào pháp hộ niệm, đúng hay sai? Đúng, nếu cuộc hộ niệm đó ta muốn cho người bệnh được hết bệnh, cầu tiêu tai giải nạn. Còn nếu thật sự ta muốn người bệnh nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật để nguyện giảng sanh, thì nhất định nói với người bệnh đừng có sợ chết. Bệnh nghiệp xảy ra thì mình thầm cảm ơn. Tại vì xảy ra như vậy, mình mới có cái dịp đi về Tây Phương. Chư Tổ đều nói, nếu quyết lòng không sợ chết, một lòng nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu cơ hội này thân mạng mình đã hết, mình được về Tây Phương Cực Lạc. Nếu cơ hội này mà mình chưa mãn, thì nhất định nhờ lòng tin tưởng vững vàng, nhờ sự phát nguyện giảng sanh tha thiết và trì giữ câu A-di-đà Phật, sẽ cảm ứng với chư Phật mười phương và được 48 đại nguyện của Đức Di Đà gia trì mà được hết bệnh. Chính vì vậy, khi trả lời thì Diệu Âm có nói, sư bà thấy được 3 người tụng chú Đại Bi hết bệnh, còn riêng con mới học Phật, con đã thấy tới 10 mấy 20 người niệm câu A-di-đà Phật cầu giảng sanh mà hết bệnh. Cho nên chúng ta phải vững vàng tin tưởng vào pháp môn, đừng nên sơ ý gợi cho người ta cầu hết bệnh thì thôi chịu thua. Đây là chư Tổ nhắc nhở cho chúng ta tuyệt đối đừng cầu hết bệnh, cứ buông luôn đi. Bệnh càng nhiều ta càng cảm ơn, để cho ta sớm về Tây Phương Cực Lạc. Tâm nguyện này là tâm nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có một lần có một ban hộ niệm nói như thế này. Có một vị kia tới bày cho một pháp. Vị đó nói rằng, niệm Phật phải nhờ đến pháp này yểm trợ vào mới được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Diệu Âm nói, chư vị muốn theo thì cứ theo, không ai cấm chư vị được. Còn riêng Diệu Âm này nhất định không theo. Tại sao vậy? Tại vì pháp này Diệu Âm không tìm ra trong kinh Phật, dù là vị đó hình tướng như thế nào không biết. Nếu nói rằng, niệm Phật phải nhờ cái pháp này. Lật trong kinh A-di-đà ra, Phật không nói như vậy. Lật trong kinh Vô Lượng Thọ ra, Phật không nói như vậy. Lật trong kinh Quán Vô Lượng Thọ ra, Phật không nói như vậy. Thì xin hỏi chư vị, cái pháp này từ đâu mà ra vậy? Trong khi cái danh xưng của pháp đó thật sự hình như từ đâu bên Tây, bên Mỹ đưa qua. Cho nên tôi cảnh báo với chư vị đồng tu rằng nhất định phải y giáo phụng hành. Phật dạy trong thời mạt pháp muốn được thành tựu, Phật đưa ra 4 cái y cứ. Chư vị phải nắm cho vững. Cái y cứ đầu tiên là y pháp bất y nhân. Y đúng kinh Phật tuyệt đối không được y vào một người nào. Người nào nói đúng kinh pháp thì mình theo, không đúng kinh pháp nhất định không theo. Không những thế, còn phải chú ý một điểm nữa là nói đúng kinh pháp mà phải đúng với pháp môn nữa mới được. Không đúng pháp môn cũng không theo. Tại vì sao? Tại vì mỗi pháp môn có một cách hành trì riêng. Ví dụ như chúng ta đang niệm Phật đi về Tây Phương là pháp môn Di Đà Tịnh Độ để đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. 49 năm thuyết kinh giảng đạo của Đức Thế Tôn sau cùng quy nhập chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết. Ta đang tu Di Đà Tịnh Độ thì tất cả phải nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật để trở về Tây Phương và phải ứng dụng những pháp của chư tổ trong Tịnh Độ Tông giảng dạy cho chúng ta thì mới đúng. Nếu chư vị mà đem một pháp của Mật Tông ứng dụng vào trong đây, đúng kinh không? Đúng, nhưng đúng pháp môn niệm Phật không? Không đúng, vậy thì áp dụng vào chúng ta sai liền. Chính vì vậy, xin thưa với chư vị, đừng bao giờ tự động nghiên cứu rồi đem ra áp dụng. Mình thì thấy đúng, nhưng chư tổ thấy sai. Mình thấy trường hợp này đúng, nhưng mà đưa đến trường hợp khác thì không đúng. Giả sử như đúng có một trường hợp mà sai tới 50 trường hợp thì chư vị đưa vào sẽ ảnh hưởng vô cùng tệ hại. Cho nên tôi rất là thẳng thắn nói rằng tất cả những phương pháp không hợp với cách hộ niệm của Tịnh Độ Tông thì chúng ta không được áp dụng. Nếu chư vị áp dụng, chư vị phải chịu vấn đề nhân quả. Ví dụ như có một trường hợp khi hộ niệm thì một vị đó tới dạy cho một pháp là bấm huyệt trên thân thể người chết. Nhiều người thấy hay quá, định bắt chước. Hỏi tại sao như vậy? Tại vì sau khi bấm huyệt 30 phút, người đó nói, nhờ tôi bấm huyệt mà người đó giảng sanh rồi. Tôi hỏi, thân tướng của người đó như thế nào? Dạ thưa, cứng ngắc. Chúng ta làm đạo phải nói thẳng, phương pháp bấm huyệt này ta chưa xác định từ trong kinh nào. Nếu thấy hay quá, chúng ta vội vã đưa vào, vội vã áp dụng vào. Ta thì thấy hay, chư Phật không thấy hay thì sao? Ta thì thấy hay, nhưng mà chư tổ cấm thì sao? Ta làm chỗ này được, thì đem áp dụng chỗ kia được. Nếu hộ niệm 100 người tìm không ra một người giảng sanh thì sao đây? Ai chịu trách nhiệm? Chính vì vậy, xin thưa với chư vị, nhất định vấn đề sơ suất trong khi hộ niệm xảy ra là tại vì người ta cứ y cứ không đúng kinh, áp dụng không đúng pháp, vì không chịu y pháp mà cứ y theo cá nhân. Y theo ý kiến của mình cũng là y theo cá nhân, y theo một người nào cũng là y theo cá nhân. Bắt buộc phải mở kinh ra coi, trong sức chung tu tri không có nói, sức chung tân lương cũng không có nói. Làm sao để hộ niệm như lý như pháp, chư tổ cũng không có nói. Quy tắc trợ niệm cho người lâm chung giảng sanh của chư tổ để lại cũng không có nói, hoàn toàn không có nói. Chư tổ dạy rằng tuyệt đối trong vòng 8 tiếng đồng hồ không được đụng chạm đến thân thể của người bệnh. Người ta mới chết 1 tiếng, 2 tiếng, tại sao dám dùng cái lực của mình mà ấn vào trong thân thể người ta, đụng đến thân thể người ta mà gọi là đúng pháp? Trong một pháp nào đó có thể ứng dụng được, còn pháp hộ niệm giảng sanh tuyệt đối chúng ta không được làm. Cho nên cứ mỗi buổi chúng ta đưa ra một vấn đề để nhắc nhở cho quý vị thấy rằng nếu sơ ý không theo đúng kinh, không theo đúng pháp thì cái pháp hộ niệm của chúng ta nhanh chóng trở nên mạt pháp. Khi mà nó bị mạt pháp rồi thì pháp hộ niệm này cũng không cứu độ được ai. Nó sẽ bị quên lãng trong lòng chúng sanh. để cho 1.000 năm, 2.000 năm sau nào đó, một vị nào đó mới bắt đầu khơi dậy trong một thời gian rất ngắn, rồi cũng bị xen tạp mà chuyển thành tượng pháp, rồi mạt pháp nữa. Chúng sanh tiếp tục chịu nạn là tại vì có người bất cẩn, sơ ý, không theo đúng kinh pháp để làm. Vô tình, một pháp đại cứu tinh bị lu mờ trong lòng chúng sanh, thật là tội nghiệp. Mong cho chư vị nhất định phải cảnh tỉnh, nhất định phải y giáo phụng hành, tuyệt đối không đi ngoài kinh pháp của Phật, để hộ niệm cho người giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.